đã chư Phật khuyên mình đầy đủ niềm tin, hàng ngà sa số Phật trong sáu phương, mà bây giờ mình không đủ sức tin nữa thì Ngài nói là mình ngoan cố u minh lắm lắm. Người thường giữ được bất giọng ngữ trong ba đời thì khi sanh ra lưỡi rộng dài lè uống đến mũi. Đó, ba đời mà mình thè ra là tổ xác nhận rằng đi uống đến mũi. Đức Phật Tạng giáo giữ bất vọng ngữ trong ba đại A Tăng kỳ kiếp, cho nên khi sanh ra lưỡi mỏng và rộng dài che kín cả mặt. Ngay cả ngày nay Ngài đã triệt để chứng được pháp thân màu nhiệm đại thừa tịnh độ này, cho nên lưỡi che khắp đại thiên thế giới để nêu rõ chánh lý pháp thân được xứng hợp với chân thân và sự thực có vậy. Thì bây giờ đại thừa mà màu nhiệm môn tịnh độ đó, Ngài thè lưỡi ra là tam thiên thế giới, cho mình có niềm tin. Mấy ngày không bao giờ dối giả ha, chân thực, và khuyên mình nên tin kinh này và niệm Phật để cầu vãng sanh. Trong sáu đoạn văn nói về sáu phương, đoạn nào chư Phật cũng nêu ra cái tên kinh này, gọi là kinh sinh tán bất khả tư nghì công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Đó, luôn luôn là tán thán xưng danh hiệu Phật lên, không thể nghĩ bàn được công đức, mà nhất thiết chư Phật hộ niệm là mỗi chư Phật đều hộ niệm cho mình, cho hộ niệm cho người tu mình cả. Chính là căn bản lưu thông truyền bá kinh này, Ngài Pháp Sư Kumala Tập thuận theo người ở đây ưa nói vắn tắt mà dịch tên kinh này là Kinh A Di Đà. Thật là khéo dịch hợp với hạnh tu trì niệm danh hiệu Phật A Đà. Ngài Pháp Sư Huyền Trang lại dịch kinh là xưng tán tịnh độ nhiếp thụ. Lời văn tuy có tường tận hay sơ lược khác nhau, nhưng chánh nghĩa vẫn không có thêm bớt. Vì luôn luôn là để cho nó rõ, Phật tử dễ rõ, dễ hiểu. Thành ra bây giờ nó là kinh Phật Thuyết Đạt Kinh, là Đức Phật kinh mà chư Phật sở hữu niệm. Thành ra vị Phật tử thấy tất cả kinh pháp mà Đức Phật khuyên mình thì rất là ít. Và những cái đoạn trước cũng có nói rồi đó, xin nhắc Phật tử là ít, rất là ít chỗ này. Là mình tu về tịnh độ mà chư Phật nói rằng nếu mà không đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên thì không sanh về con Phật A Đà được. Phật tử thấy không phải là quá dễ đâu, mà đừng sợ quá khó. Thấy không? Nếu mà không đầy đủ thiện căn, không đầy đủ phước đức, không đầy đủ nhân duyên thì không về cõi Phật hay nào được chứ mà thường. Vậy thì làm sao mà mình được đầy đủ thiện căn, đầy đủ phước đức, đầy đủ nhân duyên? Đó, Đức Phật mới đưa ra một cái phương trình đó, rồi cái rồi chỉ cho mình cái phương cách làm như thế nào để được đầy đủ thiện căn. Thành ra bây giờ như Phật tử thấy là trong mỗi bài nguyện của Phật tử mỗi ngày đó, cái sư có chỉ đó, phải không? Là đầy đủ thiện căn là phát Bồ Đề Tâm. Trong mỗi bài nguyện Phật tử có nằm tiềm ẩn trong đó có phát Bồ Đề Tâm nha. Phải để ý á, phải không? Nếu không phát Bồ Đề Tâm thì khó cảm ứng Đức Phật như nào. Vì mình tu pháp môn tịnh độ là tu pháp môn đại thừa. Và cái phát Bồ Đề Tâm là ý nghĩa là trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sinh. À, cái Bồ Đề Tâm mình khởi cái Bồ Đề Tâm là tâm Phật, chính tự tánh Phật của mình, phải khơi nguồn lên để mình sống tự tánh Phật của mình thì có đại trí và đại bi, thì phải trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sinh. Cho nên là cái trong Phật tử luôn luôn là có phát Bồ Đề Tâm trong mỗi bài nguyện của Phật tử hàng ngày, đó là đầy đủ thiện căn. Vì ở đó cho nên Tổ Chức Hút có nói rằng dầu thinh văn A La Hán các ông thiện căn ít lắm, cho nên mấy ông không đủ sức về tịnh độ. Tại sao vậy? Vì A-la-hán là chỉ chứng đạo A-la-hán thoát khỏi sanh tử luân hồi, chưa phát Bồ Đề Tâm trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sinh. Vì ở đó những vị A-la-hán cũng vẫn thiện căn các ngày ít lắm. Đó là cái chỗ ý chỉ mà tự thấy. Dầu cho bậc Bích Chi Phật thiện căn các ngày cũng ít lắm, vì ngài chưa có phát tâm trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sinh, cho nên mấy ngài cũng chưa đủ sức về để không cực nào. Vậy thì mình là người phàm phu, làm sao mình đủ sức đi về thiên cực lạc được? Là mình có phát đại tâm, cho nên mình đầy đủ thiện căn. Tự rõ cái này ha. Mấy ngành Đức Phật lập cho mình rõ ràng để khuyên mình phải phát đại tâm là đầy đủ thiện căn rồi đó. Rồi đầy đủ phước đức công đức là niệm hồng danh Phật Di Đà, phải không? Niệm danh Phật Đà là đầy đủ công phước đức rồi. Đó, niệm đi. Rồi đầy đủ nhân duyên là nguyện đi, nguyện sanh. Đó, tính hành nguyện đầy đủ rồi, tu cái này rồi đầy đủ, tính sau nguyện thiết công hạnh như vậy rồi là đầy đủ thiện căn của đức nhân duyên, thì người đó được vãng sanh. Luận rất hay. Cho nên trong kinh này lặp đi lặp lại, chuyển qua chuyển lại rồi thì khuyên mình đầy đủ tính hành nguyện là được vãng sanh, vì đầy đủ thiện căn phước đức và nhân duyên. Và Phật tử nghe rồi á, mà mình ham niệm Phật á, dễ quá, mình đủ sức ai cũng niệm được hết, nhưng bây giờ mình còn tinh tấn được hay không thôi. Mình bớt bớt những công chuyện, bớt nói một câu tạp, nhiều niệm câu Phật, đánh chết được vọng niệm, pháp thân mình hiển lộ. Phật tử nghe rồi mình say mê, mình ưa thích. Mình tu rồi thì không còn pháp nào nó dễ dàng và đưa đến mình kết quả sâu đậm hơn cái gì nữa, thì mình sẽ bớt nói câu tạp nghe và nhiều niệm câu Phật ngay. Phật tử nghe rồi là mình tham tinh tấn niệm Phật đó, nghe cho đầy đủ trọn vẹn rồi thì mình thấy rất là quý báu, mà ai tu cũng được, phải không? Ai niệm Phật cũng được, không đến nỗi gì khó lắm. Cái gì nó mù mờ quá khó khăn thì mình nói mình bấm không tới, còn cái này quá ai niệm cũng được hết. Bây giờ cần Phật tử tinh tấn được hay không thôi, có đầy đủ niềm tin để niệm thôi. Mà niệm ngay đây là cái kết quả rồi, không cần được đâu, xa xôi, xa sắc nữa. Thì Phật tử thấy hiểu được vậy thì lợi ích rất nhiều lắm. Và để sau lần lần tới bây giờ, thí dụ bây giờ Đức Phật phương Đông hộ niệm mình, Đức Phật phương Tây hộ niệm mình, Đức Phật phương Nam hộ niệm, Đức Phật phương Bắc hộ niệm mình, và để tán thán công đức biểu mình tin, thì ở chỗ đó không lại lắm. Mà bây giờ cái lạ cái là chỗ đó thì yếu rồi, không có chư Phật và không có kinh nào nói được chỗ này là thượng phương và hạ phương. Ở dưới hạ phương là dưới quả đất địa cầu mình nè, ở dưới thông luân nè, thấy không, kim luân nè, thủy luân nè, nó luôn nâng đỡ qua địa cầu mình, và qua địa cầu đương bay xung quanh mặt trời nè. Thì có những cõi Phật, vô lượng cõi Phật, có những cõi trời, cõi trời phi tưởng và phi phi tưởng xứ. Bây giờ ta hãy cõi mình đây đi, lên để cõi tứ thiên dương cao á, núi tu di lên giữa những núi giờ thì cõi trời tứ thiên dương, cõi trời đau lợi, cõi trời gia ma, cõi trời đấu sức, cõi trời thiên quá lạc tự tại, rồi cõi trời sắc giới, vô sắc giới, cao nhất là phi tưởng phi phi tưởng xứ, cao dịu dợi. Thì bây giờ mình tưởng rằng những cõi trời cao hơn cõi mình, cao dịu dợi kia, rồi gì nữa, thượng vương là hàng hà xá số cõi trời nữa, có địa ngục và quỷ sanh ở trên nữa. Mà bây giờ lạ cái là ở dưới thượng hạ phương cũng có nhiều hàng hà xá số của Phật, cũng có những cõi trời phi tưởng phi tưởng xứ với mình, dưới quả địa cầu của mình, dưới là ở khoảng hơi hơi không, chứ không phải là dưới, nằm ở dưới gần có đất nha. Thì có những cõi trời cao nhất là phi tưởng phi tưởng xứ, và có hàng hà xá số lớp lan nằm dưới. Cái chỗ là lạ, chưa chỉ trí huệ Đức Phật mới thấy được chỗ đó, chưa kinh nào nói, chỉ kinh gì nào lập luận rất rõ chỗ đó. Vậy nó lạ, nó ngộ đó. Cái trí phàm mình còn non nớt, bây giờ mình lấy trí Phật làm trí huệ của mình, trí kiến Phật làm trí kiến của mình, hiểu rồi cái gì tin niệm Phật. Tôi tin niệm Phật. Cái Phật tử hỏi những đề mà mình cho rõ, những đề mà bạch tỉnh thức. Bây giờ Phật tử thấy muốn rõ bạch tỉnh thức rõ là phải hiểu cái thức A Lại Đa Thức. A Lại Đa Thức á, là dùng hàm tầm thức, là thức tức chứa, thì nó cũng có nghĩa này là năng tàng, sở tàng và chấp tàng. Năng tàng là cái hay chứa. Bây giờ sư thí dụ Phật tử là cái tỉnh xá này tạm á, thí dụ phải khéo hiểu nha, thí dụ là phải khéo, cái tỉnh xá này là năng tàng, sở tàng là cái vật bị chứa, cái vật chứa trong cái năng tàng. Bước Phật tử đây tỉnh xá, cái xét đây và hình tượng Phật như nào, tất cả những cái vật ở trong này nè, phải không, kêu rằng sở tàng. thì trong tàng thức của mình đó, A-lại-đa là nó có tâm cái chứa là tâm nhiễm ô trong sạch, có những cái chủng tử nhiễm ô, có những chủng tử ác, có những chủng tử xấu, mà có những chữ thiện, chủng tử lành, chủng tử tốt. Ở đó không kêu bằng hiện là thức A-lại-đa thức á, thì nó có sở tàng đó là vậy, còn cái năng tàng là cái hay chứa, nó không có thay đổi. Để ý chỗ này, cái tịnh xá không thay đổi, nhưng mình có thể dời đổi cái vật trong tịnh xá được. Còn chấp tàng là cái chứa rồi là nó phải hiện hành. Thì bây giờ cái chấp tàng là những cái dòng tư tưởng nào đó, buồn vui nhớ cái tưởng gì đó, Phật tử ngồi yên lặng niệm Phật rồi thấy nó khởi ra đó, là nó chứa trong tàng thức, bây giờ nó ra, phải không? Đó. Rồi khi mà mình tu tập là gì, là điều Phật tử là không làm mấy ác, không bỏ chút lành, rửa lòng trong sạch. Thì lúc bây giờ là cái gì, mình bỏ ra những cái chủng tử quấy ác nhơ nhiễm, phải không? Bây giờ nó còn cái gì trong sạch, thì kêu rằng nó nằm trong cái bạch tinh thức, là cái thức trong sạch. Mà những cái thức trong sạch này nó không có gì hết, không phải vậy, chủng tử thiện lành nó chuyển quá hết rồi, ha, chuyển quá hết rồi. Bây giờ còn chủng tử thiện lành là kêu rằng những cái chủng tử mà tương ưng với niết bàn. Những chủng tử nào tương ưng niết bàn đó là nằm trong cái thức trong sạch, thấy không? Nó chuyển một tự rõ không, nó bạch tinh thức, nhưng mà cái năng tàng không có đổi nha. Bây giờ về sau lại thì trong cái chuyển thức thành trí đó, thì bạch tinh thức hay là đại viên cảnh tinh trí, a lợi thức đổi thành bạch tinh thức hay là đổi thành đại viên cảnh tinh trí, thì cái năng tàng nó vẫn vậy, mọi người rõ không? Nhưng mà chỉ đổi cái sở tàng mà thôi. Mà sở dĩ ta đặt A lại đa thức là tại vì nó có cái chủng tử nhiễm nhơ và chủng tử trong sạch. Thì bây giờ nó tạm đặt là cái thức A lại đa thức. Thức chứa cái gì nó chứa được hết trơn. Bây giờ mình chuyển quá rồi, mình tu tập. Giờ ba cái nhiễm nhơ, cái trong sạch, ác quấy, cái xấu xa mình bỏ ra hết, chuyển quá hết rồi. Thì bây giờ là bạch tỉnh thức. Bây giờ chỉ thí dụ thêm cái nữa, Phật tử rõ hiểu. Là bây giờ mình có một cái bồn nước ngầu đục. Nha, ngầu đục mà trong đó cũng có nước trong đó, cái chất của nó đục nhưng mà có chất nước trong, nhưng mà trong đó thì ngầu đục này nó chứa chất bản chất nước trong cũng có, nước đục cũng có. Bây giờ mình nam mô về Phật, mình bỏ vô như viên ngọc, nam mô Phật bỏ tà thức của mình, khi mình bỏ vô viên ngọc, bỏ viên ngọc thì cái nước bùn dơ nó ra khỏi cái chút, bỏ viên ngọc khác bỏ ra chút, mình bỏ đầy viên ngọc rồi thì nước đục ra hết, mình thí dụ ra hết đi ha. Thì bây giờ nó kêu rằng đó là bước vào bạch tịnh thức thôi, chúng tử mình niệm Phật riết cái tâm thanh tịnh trong sạch, còn cái chủng tử nam mô Phật cũng là bây giờ bạch tịnh thức rồi đó. À, hiểu ý rõ chứ ha. À, còn cái gì không rõ nữa mà tự hỏi thêm nữa thôi, nói không, cái A lại đa thức cũng là tâm mình đấy, nhưng mà cái thức thứ 8 dầu cho nó chuyển thành đại viên cảnh tính trí, nhưng mà nhờ nó trong tâm thanh tịnh trong sạch, những cái tâm niệm cái tư tưởng mình ở trong cái tương ưng niết bàn, bây giờ chuyển hết cái tâm xấu xa ra quấy ác rồi, cái tâm u mê đần độn rồi, bây giờ tâm nó trong sáng thanh tịnh rồi, thì nó kêu đổ thành đại viên cảnh tính trí. Đó. Thì cái đổi thành đại viên cảnh tính trí đổi danh từ, nhưng mà cái năng tàng nó không có đổi, cái tâm mình cũng vậy, nhưng mà đổi chủng tử thôi. Bây giờ ra mà tự ý chỗ này, để đừng làm lạc với ai ra thức và là hay là bạch tỉnh thức hay là đại viên cảnh tính trí hay là chân tâm hay là niết bàn cũng vậy, nó pháp thân của nó đó, từ đó cũng vậy. À, rồi đến gì nữa, tam muội ha, tam muội hiện tiền là Phật tử thấy có Phật tử hỏi xin rằng nhất tâm bất loạn mà đến tam muội chưa. Bây giờ mình hiểu ta là cái vấn đề tam muội, cái nghĩa sao là chánh định. Rồi vậy tam muội là niệm Phật đến nhất tâm bất loạn rồi. Đúng là đến nhất niệm. Nam mô Phật, nam mô Phật, không là cột niệm nam mô Phật thôi. Rồi nó nhuần nhã đến gần đến vô biệt niệm rồi đó. Và đến chánh định. Đến chánh định là tam muội. Tam muội là nó nhuần. Niệm Phật quá nhuần nhã, niệm như không niệm. Phật tử rõ không? Đó. Rồi đến cuối cùng qua tam muội rồi nhuần nhã rồi bắt đầu là gì, niệm vô biệt niệm mà đến nhất tâm chân như, nhập tâm trọn vẹn luôn nhất tâm như. Bên thiền người ta ngộ tâm, ta sống có tâm, sống trọn vẹn thanh tịnh rồi đến nhất tâm chân như. Mình niệm Phật rồi cũng đến nhất tâm chân như, cũng về đó. Từ đó chứ không? Niệm Phật tâm ủi rồi vượt qua nữa, người tâm nhung nhã nữa, nhập tâm luôn, đến nhất tâm chân như. Đồng với bên thiền, chứng ngộ thiền. Đúng quá lạ. Cũng hay. Nhất niệm là nhất tâm bất loạn đó. Nhất tâm bất loạn là cũng nhất niệm cũng được. Nhưng mà điều nhất niệm thì nó rõ hơn. Rồi sao đến nhất tâm chân như? Giống như mình nhập tâm rồi. Cái đến mà Bồ Tử biết niệm Phật tâm muội đó ở bên thiền, ta đến giai đoạn nào biết không? Cái đoạn thứ ba đó là mới đầu tiên chưa biết đạo là thấy núi là núi, sông là sông. Khi hiểu đạo rồi núi không phải núi, sông không phải là sông. Qua 30 năm rồi thấy núi là núi, sông là sông. Cái đó là quán bát nhã nó ngừng, nó quá nhường nhã. À, núi không thiệt núi mà sông phải sông là nhường nhã quá rồi. Thật ra mình nhìn đâu là mình không cần quán chiếu nữa, nhưng mà tự tâm mình nó biểu hiện lên là núi duyên hợp là quyển, sông duyên hợp là quyển. Thấy không? Nhường rồi. Đó, giai đoạn thứ ba là núi là núi, sông là sông. Còn mình niệm Phật tâm muội rồi đó đến là tại vì nó nhường nhã quá rồi. Biết là nó không còn phải niệm, nhưng mà bị tàn ẩn trong đó có niệm. Niệm mình niệm rồi là nhập tâm luôn. Tâm mình thanh tịnh quá rồi nhập trên tâm. Bởi vì A Di Đà là vô lượng thọ, vô lượng quán. A Di Đà có nghĩa là tâm. Thấy không? Vô lượng thọ, vô lượng quán nghĩa là trên tâm của mình. Có gì đâu. Tràng phan bảo, tràng phan bảo cái là cái tràng phan là một thứ như cái phướng á. Cái bảo cá là có cái gì để che á, đúng không? Ở lòng che vậy đó. Thì bây giờ thường thường mà nói thường thường nó tràn phao cái là thường đó là cái lòng che hay là cái phướng, cái đó biểu hiệu cái chùa chỉ có cái đó, đúng không? Nhưng mà coi chừng ngân đời mà theo tôi thấy thì từ Đức Phật hay Đà chưa thấy chúng đem đài sen đến nè, đem đài sen đến rõ không? Đem đài sen đến thì mình thấy đài sen mình rồi quá thân Phật đến thì quá thân Phật đến thì mình đưa cái tòa sen nó về tổ Phật. Mà sư đố Phật tử ha, có phải mà khi mà tới giờ âm chung rồi á thì Đức Phật hay nào đem cái đèn từ ở Tây Phương Cực Lạc rồi hiện quá thân lên mình đi về của mình không? Có chừng rõ phải rõ chỗ này ạ. Vì hóa thân Phật là từ pháp thân biểu hiện lên. Thì pháp thân Phật này đà đố có tự ngay đây có không? Thì có, thì tới giờ chung ngày ứng ngày hiện lên đây rồi. Ngày pháp thân hiện, ngày bị châu biết khắp mười phương, thì pháp thân ngày hiện hữu đây. Ngày chỉ ứng hiện đây gần xịt rồi. Đưa tờ xe hôm nay mình lên. Tờ thầy trò cùng ấn ở đây, cái về tới phương Cực Lạc. Thế vậy đó. Hiểu cái lý sự mà thấy nó rõ là nó dễ tu lắm. Rõ ràng không có chứ. Còn nếu không hiểu lý thì mình mù mờ hoài đó, mình thiếu niềm tin là vậy đó. Mà trường hợp mà nghi thì qua không nở. Nó đâu có rõ ràng chứ, không còn cái vụ gì mà nó không có mù mờ hay trừu tượng gì cả. Nếu mình ngộ tâm rồi. Bây giờ sư nói Phật tử nghe chỗ này, bởi vì mình học kinh như nào phải học tâm cho rõ, nó rất là quý báu. Vì cái lý tịnh độ là lý thiền. Bây giờ thường thường chỉ Phật tử thấy á, bây giờ rất mắt thường mình thôi. Cái nhục nhãn bình thường nè. Phải không? Mà bây giờ Phật tử là có công nhận rằng trên tinh thần Thủ Lăng Nghiêm mới chưa có thường thường chỉ Phật tử là thấy đâu là tâm đó, công nhận chưa? Lấy gì thấy? Tâm thấy. Thì khi mình thấy đâu là tâm đó. Bây giờ Phật tử là mơn bữa trời rửa bầu trời quang đảng, bây giờ cây nhiều quá ra sân banh. Giờ bầu trời bao la, những ngôi sao chi chích, giải ngân hà chi chích gì. Có ở ngoài tâm thấy mình không? Mà thấy đâu tâm đó là tự tâm mình nó bao la. Với cái nhục nhãn mình còn nhận thiết cái tâm mình còn bao la như vậy đó. Không, còn bây giờ mình nhắc tâm mình rồi là gì? Là nó phải nhiếp vũ trụ, không có gì ngăn trở đó. Tâm mình là vũ trụ chứ không có gì cả. Nếu mà ngộ tâm chứ tinh thần Thủ Lăng Nghiêm mà chỉ tự tánh thấy tánh nghe rồi, nó rõ như con ngài. Chỉ không có gì nào. Tâm mình đó đừng có nghĩ rằng cái thân cái tâm ở trong mình, tâm mình là nhục đoạn tâm. Cái nhục đoạn tâm là cái tâm đã trách chiên, đâu có tâm thị cho mình đâu. Hay là duyên lữ tâm là vọng tâm, duyên lữ tâm là tâm hay nghĩ hay nhớ hay tưởng là cũng gì, cũng giả tâm vọng tâm. Cô không hỏi gì nữa. Thế là kêu một niệm tầm đó là phải nhất 7 ngày. Không là tập 1 ngày trước đi. 1 ngày là 2 ngày. Mà nếu trường hợp mà thấy không? 1 ngày trước thôi là tới 7 ngày. Còn thôi là mình niệm tổ nói là niệm 7 ngày mới được ngược trở lại. Mình niệm 7 ngày mới được nhất tâm. Còn kia là có đức ta niệm 1 ngày là nhất tâm rồi. Không thể tỉnh á. Và nếu mà 7 ngày không nhất tâm thì nhiều lần 7 ngày. Đó, thì giảng ngày trước mà tự nhau. Nhiều lần 7 ngày chứ đâu bắt buộc mà phải 7 ngày mình nhất tâm đâu. Nếu như không được nhất tâm thì nhiều lần 7 ngày để được nhất tâm. Vậy thôi. Bây giờ xin nói Phật tử là có trường hợp vậy nữa nè. Là bị lâu lâu phải nhắc lại kỳ sư giảng ngày Liên Trì Đại Sư đó có cái đoạn mà ngài Dương Trọng Hồi mà hỏi ngài Dương Du Di á, nói bây giờ nhờ ngài từ bi chỉ cái phương cách nào mà để kết quả là được dứt tâm bất loạn. Thì ngài Dương Duy nói rằng là khi mà ông tin trọn vẹn không nghi đó là dứt tâm. Chừng nghe ông nắm được ý chỉ rồi thì ông về ông tu. Tu chừng một năm sau cái thì vào ngày đó tháng đó ông báo tin mộng đó nè, nhờ thầy từ bi chỉ cho con được cái pháp môn dứt tâm. Bây giờ theo đó tu rồi, bây giờ Đức Phật Đại Đà đến trước tôi cứu thầy đi. Thì bây giờ sao lại ông mới gặp con Dương Trọng Hồ đó, Dương Di gặp Dương hỏi em ba con làm sao nữa, ba con tịch rồi ngày đó tháng đó giờ đó thì y chang cái lúc mà ông cũng lại cứu đó, từ giả cảm ơn đó. Thì bây giờ muốn nói là cái chỗ mà ông nói là chỉ tin không nghi đó là nhất tâm là sao? Thì nhất tâm là vậy ha. Và dầu Phật tử có không có niệm Phật, không đủ thì giờ không, chưa đủ cái lực niệm Phật liên lụy, mà bây giờ mình tin không nghi là luôn luôn tâm mình hướng về các Phật. Mặc dầu mình làm, mặc dầu mình ăn, mặc dầu mình uống mà chưa đủ cái lực niệm Phật cho nó được nhất tâm, nhưng mà cái tâm luôn luôn hướng về Phật, phải không? Thì cũng được, cái đó là nhất tâm. Nhất tâm này dễ hơn mà. Chứ nào là bây giờ chỗ đòi hỏi mình cái là mình luôn luôn hướng về Phật không, mặc dầu mình làm đi mình quên niệm Phật, không chưa đủ cái lực mà được nhất tâm bất loạn niệm Phật, nhưng mà cái tâm luôn phải hướng về. Mà cái tâm mình hướng về đáng cũng được, nó phải tâm rồi nữa. Nhất định lìa phải ta bà này, phải lìa chứ không có dùng lương ương nữa. Nguyện thiết là tiếng là nguyện, không nguyện đi nguyện lại. Một là một dạ nguyện là cứ nguyện là nguyện là nguyện chứ không dụ nguyện đi nguyện lại. Tha thiết về là về chứ. Tất nhiên là lấy bỏ. Đức Kiến Húc Đại Sư nói này rất hay. Nguyện là lấy bỏ. Là lấy có thứ phương lạc. Là tâm mình luôn luôn nhớ nghĩ tưởng thứ phương lạc. Rồi bỏ ta bà này, phải lìa xa lìa của ta bà này. Thì luôn luôn hai cái đó phải cho rõ ràng. Thì ví dụ mà lấy không lấy đi lấy lại, tất nhiên là nguyện không nguyện đi nguyện lại. Ba hồi nguyện có ta bà, ba hồi nguyện có trời, ba hồi cho tôi ở lại cho nó. Không, tôi chưa con cái rồi chưa xong, tôi lo sắp xếp nó thì chuyện nó bỏ đi. Lấy đi lấy lại, một lòng một dạ nè, nguyện về là nguyện. Hoàn cảnh nào cũng nguyện, trường hợp nào cũng có nguyện về. Cái chỗ đó là nguyện thiết đấy. Thì khi nguyện về rồi thì không có ai lung lay gì được hết trơn. À, không ai lung lay, không ai mãi gì mình nhậu. Chính khi mà hiểu rõ rồi đó ha, là mình mới vượt qua. Chú đệ tử chưa ngộ nè, nó ngủ và nó gặp những vị tiên vị thánh lên dạy thần thông bất tắc đấu phép này gì mà nó không có, bây giờ đốt cái kiếp trước đó là nó theo mấy ông tiên ông thánh gì đánh đấu phép đó, bây giờ về dạy tiên vậy đấu phép rồi đấu phép ông quá trời. Nhưng mà nó một lòng một dạ theo bên tiên, không theo thì nhất định theo ai vậy nè. Một lòng một dạ nguyện vậy rồi không theo mấy tiếng được, mình có niềm tin vững chắc và tu tập vững chắc như vậy thì mới không bị lai chuyển. Nếu không rõ ràng rồi thì lai chuyển, phải không? Dài thần thông pháp tắc, dài thần pháp tu trì kéo mình về cái bên tiên. Một lòng một dạ hồi nguyện tôi về có Phật thì về có Phật chứ không có vụ ấy nữa. Bây giờ tôi qua cái màn lớp đó rồi, tôi bước qua những Phật rồi tôi không đi trở vậy đó. Mà vẫn kéo, bây giờ vẫn kéo đó, tôi thấy không? đêm rồi là về về là bắt đầu mấy ông đấu phép rồi chơi, dắt đi chơi. Dễ mà, nếu mà tâm mình không cứng vững là dễ, thì nghĩ là bây hồi đó mình theo người ta rồi, từng tu tập theo cái môn phái ta rồi, bây giờ mình giác ngộ theo Phật là cũng ghê lắm á, không ấy đâu. Niềm tin không vững rồi là bị chuyển hóa. Bởi vì nói Phật tử là làm sao học nội điểm cho rõ, đấy ha, rõ là ham bắt tu cũng được, nhưng mà như vậy Phật tử
Bà Phật, kính lạy ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính lạy đức tôn sư Minh Đăng Quang. Hôm nay là ngày 23 tháng 8 năm 96, cũng là ngày quý Phật tử Tịnh Xá Ngọc Tường thọ bác con trai. Và kỳ rồi đó, thầy sư có tiếp duyên cho quý Phật tử về cuốn kinh Phật thuyết đại kinh Yếu Giải. À, đấy năm chư Phật hộ niệm á, rồi tới phương Đông rồi, thì bây giờ tiếp thêm là đến phương Nam nha. Xá lợi Phất ơi, thế giới Nam Phương cũng có chư Phật, Phật Nhật Nguyệt Đăng, Phật Danh Văn Quang, Phật Đại Diệm Kiên, Phật Tu Di Đăng, Phật Vô Lượng Tinh Tấn, có nhiều Phật khác như suốt các sông Hằng. Như thế nữa, đều ở đức mình và đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài che khắp 3000 đại thiên thế giới. Nói lời thành thật rằng chúng sanh ngươi nên tin kinh này là một bản kinh tán thán công đức chẳng xiết nghĩ bàn và được hết thảy chư Phật hộ niệm. Thì qua cuốn kinh này để Đức Phật cho tất cả Phật tử có cái niềm tin. Từ phương Đông thì những cái vị Phật á, nói là ở trong này nó là 6 vị Phật, nhưng mà ở trong cả chư Phật trong 10 phương, bởi vì hàng ngày 6 số Phật mà đều trợ niệm mình cả, nhưng mà đại khái là nói 6 vị Phật thôi. Rồi đều hiện tướng lưỡi rộng dài che khắp 3000 đại thiên thế giới, để ý nói là cái lưỡi mình làm sao mà quá thân Phật, làm sao mà để 3000 đại thiên. Cái đó là nói về pháp thân, ý nói là chư Phật rồi vô lượng kiếp rồi thành Phật mà không bao giờ nó láo dối mới thành Phật được. Thì không bao giờ nó láo dối thì cái tiếng lưỡi nó nói rồi, trong 3 đời của họ mình giảng đó, thì thè lưỡi lên nó che hết cái mặt. Mọi giờ Đức Phật nói là 3 tam thiên thiên thế giới là một cõi Phật độ, thì đó là ý nói rằng, ý chỉ nói rằng Đức Phật không bao giờ hoàn toàn nó láo dối đâu. Thì tất cả chư Phật đều thè tướng lưỡi rộng dài bằng tam thiên đại thiên thế giới và nói rằng, tán thán rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói có Tây Phương Cực Lạc là thật đó, và Đức Phật A Di Đà đương ở Tây Phương Cực Lạc đương thuyết pháp giảng đạo và chư thánh chúng đương ngự ở đó hầu Phật A Di Đà, và tất cả chúng sinh trong 10 phương nương pháp môn niệm Phật mà nguyện về có Phật là cũng được về cả. Để chi mình có cái niềm tin ha. Tất cả bản kinh nào Phật tử, nhất là từ bên tiểu thừa, đại thừa hay là bên thiền tông, ta đều học cái chữ tin cả. Thì bên tịnh độ rất cần cái niềm tin mà tin rõ ràng. Thì bên đại thừa ta tin, hay là bên thiền tông ta tin gì gốc? Tin tâm. Tin tâm là rõ tâm, tin tâm là sống chân tâm mình đã làm Phật. Mà tất cả Phật tử phải tin tâm đó. Thấy không? Mình ở đây mà không có tin tâm, mình làm sao mà hiểu cái lý đạo mình ở trên cõi Phật được. Không có tin tâm, mình không rõ tâm, mình làm sao mà mình biết rằng cõi Tây Phương Cực Lạc cách đây 10 vẫn ước có Phật mà không ngoài tâm mình. Thấy ha? Mình biết rằng tất cả pháp tu của mình, mà tất cả kinh pháp mà giờ Đức Phật giảng, Đức Nhà đều nói rằng ngoài tâm không cảnh. Thấy ha? Đó. Thì ra Phật tử phải ý chỗ này là một số người ở bên thiền tông á, thường thường người ta giảng kinh duy tâm tịnh độ tự tánh di đà, là ta nói duy tâm mình là tịnh độ, thì ngay cái tâm tịnh độ là tịnh, là độ là thổ, là miếng đất thanh tịnh. Thế mình để tâm mình thanh tịnh là độ tịnh, Phật độ tịnh. Nhưng mà ta không có chấp nhận, ta không có nói, không có bàn tới vấn đề mà cách đây 10 vạn ức có cõi Tây Phương Cực Lạc Đức Phật hay đà đơn giản thuyết cái đó. Thế rồi tự tánh là di đà, thì cái tự tánh mình, tự tánh chúng sinh, tự tánh Đức Phật là giai đồng, nghe ha. Rồi mấy ngài tỉnh đó là có tâm mình thôi à, tâm mình là thanh tịnh, là Di Đà đó, vô lượng thọ, vô lượng quang sẵn có của mình đó, là Di Đà, chứ không có Di Đà nào ngoài 10 phần ức có Phật. Còn mình sư giảng mình phải hiểu rõ khác Đức Phật, trong kinh Đức Phật nói rõ ràng, thế giờ Đức Phật chư Phật trong 10 phương để hộ niệm và tán thán công đức và xác định rằng cách đây 10 phần ức có Phật vẫn có cõi Tây Phương Cực Lạc, vẫn có Đức Phật ngay nè và chư thính chúng, phải không? Nhưng mà không ngoài tâm, bị tâm thì nó trùm chứa vũ trụ, mà có nào ngoài đó? Ngoài tâm không cảnh thì vẫn sư cũng xác nhận rằng cõi Tây Phương Cực Lạc vẫn không ngoài tâm. Nhưng mà mình tu tịnh độ là mình có cái sự là vẫn có, phải không? Vẫn có Đức Phật này nè, vẫn có cõi Tây Phương Cực Lạc, cách 10 vẫn có Phật đó, và có chư thánh chúng ở đó. Bây giờ mình nguyện về, mình cũng vẫn về có Phật này nè đó. Nhưng mà cái lý sự mình phải hiểu như thế này, tự lý này nè: pháp thân Phật ấy nè, không có đi đâu cả. Đi pháp thân Phật là trùm chứa, không đi đâu. Nhưng mà hóa thân ngài vẫn thị hiện, tới giờ lâm chung mình niệm Phật rồi vẫn thị hiện ngay nơi mình đó, thì đưa tòa sen báo để thành thức mình gái gì đó, Đức Phật mới là ảnh đây hiện về Tây Phương Cực Lạc đó. Thì vô cái tên tuổi mình có coi ao thức bảo đó, rồi mới gá vô cái ao thức bảo ở trong cái ao liên trì của Tây Phương Cực Lạc, đâu nó rõ ràng có gì hết trơn đó. Chứ mình nói đừng nói cái lý không, cái lý phải sự, cái duyên dung nó có hết đó. Bây giờ Phật tử hiểu cái lý thì phải vậy, nó sự thật là vậy. Là nếu trường hợp mà tu thượng căn thượng trí á, tu mà đến độ mấy gì thượng căn bậc thượng á, là lý sự tánh tướng viên dung, tâm mình thanh tịnh niệm Phật, thì đó là thượng phẩm thượng sanh, đó là báo thân Phật cái nào trước ha, đừng vô lượng thọ. Rồi trường hợp mà mình tu đà, mình cũng ngộ tâm rồi, tu thanh tịnh rồi, niệm Phật rồi ha, nhưng mà không có suốt cái lý sự tánh tướng lắm, nhưng mà mình cũng ngộ tâm, mình để tu trì tâm cũng khá thanh tịnh rồi đó, thì quá thân Phật. Mà thường thường Phật tử biết quá thân Phật từ đâu? Không phải là quá thân Phật từ cõi Tây Phương Cực Lạc rồi bắt đầu nó bay về đây, rồi bắt đầu nó đưa tòa sen rước, nhưng mà ngài thị hiện đã ngay nơi mình nè, phải không? Ngay nơi mình, ví dụ pháp thân Phật hay là hiện bây giờ cũng đương trùm chứa mình đấy, thì đầy đủ nhân duyên mình niệm rồi tới giờ lâm chung cảm ứng đạo nhau rồi, thì ngài thị hiện có quá thân ngay nơi đây, đưa tòa sen báo cho mình gái giờ, tự rõ đó không? Bởi vì mình phải hiểu cái lý nó phải vậy, mình mới hiểu rõ chỗ đó, thì hiểu nó chi là rất là dễ. Phật tử biết rằng hiện bây giờ pháp thân Phật hay là đơn hiện ngự ngay tịnh xá mình đi, cũng vậy không? Mà nói ngay tịnh xá mình không phải riêng tịnh xá mình, và khắp vũ trụ thì tịnh xá mình phải có pháp thân ngày đó, pháp thân ngày đó. Thì khi mình hiểu trộn đầu là tới giờ âm chung rồi, thì mình niệm một niệm là cảm ứng rồi, bây giờ âm chung là buông ra rồi cảm ứng đạo nhau, thì pháp thân Phật hay là quá hiện lên. Tùy duyên ứng hiện lên ngay tới đây, chứ không phải đòi hỏi mà Tây Phương Cực Lạc bay về đây đó, nơi đây rồi đưa hiện ra cái tòa sen luôn, quá hiện đâu mà, từ tất cả đều từ tâm duy tâm tạo hết mà, hiện lên cái tòa sen rồi thành thức mình đưa mình gá vô đó. Rồi bây giờ tự hỏi như thế này, mình gá vô đó rồi sao được pháp thân mình? Sao xin thưa, pháp thân mình không đi đâu cả, pháp thân đừng chứ trụ hiện bây giờ, pháp thân của mình đương ở Tây Phương Cực Lạc à, rõ không? Nhưng mà vì cái nghiệp lực của mình phải, cái thần thức mình nó phải ở đây chịu nặng ở đây, thì cái thần thức mình khi mình bỏ pháp xảo pháp thân rồi, mình cái thần thức mình gá vô cái thai sen Đức Phật này nè đến trước mình đó, gá vô rồi mình nương Đức Phật ảnh đây có đem mình về Tây Phương Cực Lạc à. Mà nếu nó cao hơn nữa thì thật ra cái đó là gì? Là do cái sự phương tiện thiện xảo của chư Phật, phải không? Pháp thân mình khiêm đi đâu cả, nhưng mà gì, mình vẫn gá mình đi, cho nên giảng sanh mà không giảng sanh, cái sự thì vẫn có giảng sanh, vẫn có thần thức mình gá tay sen mình đi về Tây Phương Cực Lạc, mình ngửi trong tòa sen báo ứng sự là có hết á, phải không? Nhưng cái lý là không có đi, vì pháp thân mình có chỗ nào để đi đâu, ngoài tâm mà biểu đi. Cái này sự lập đi lập lại Phật tử hoài, cái chỗ này phải ráng nhớ đó, cái lý sự phải viên dung như vậy. Cho nên trong kinh á, thường thường chư tổ Phật nói là vãng sanh mà không giảng sanh, mặc dù không giáng sanh mà vẫn giáng sanh, rõ không? Đi thì không đi đâu hết, nhưng mà quyết định đi, đi thì quyết định đi, nhưng mà tức cái lý thì không đi đâu, vì cái pháp thân mình ở chỗ nào để đi, tôi nghe chỗ đó, phải không? Nó rộng lớn trùm chứa Tây Phương Lãng, đương xoay cùng trong tâm mình làm sao mà đi, đòi đi đó. Thì bây giờ Phật tử có chỉ có niềm tin, mình niệm Phật đi, thì ngay nơi đây là khi mà thường rồi thì cảm ứng đạo giao. Cho nên Đại Thế Chí Bồ Tát thường nói rằng á, Đức Phật thương chúng sinh hơn mẹ thương con, thì Đức Phật đương là Ngài hướng về mình luôn luôn để giúp đỡ mình, để cứu giúp mình, muốn đem thì tất cả về thế cực lạc hết. Nhưng mà đòi hỏi mẹ thì luôn luôn trong nhớ con, mà con thì phải nhớ mẹ lại mới được, thì con mẹ luôn luôn gần nhau. Mà nếu mà mẹ mình luôn luôn nhớ con, nhớ tưởng đến mình, 48 lời đại nguyện rất là đại từ đại bi, muốn giúp duyên cho mình và đem về thế cực lạc hết, nhưng mà mình xoay lại mình không nhớ tưởng Phật, thì tuy mình rất cần có pháp thân Phật, pháp thân mình đương dung giúp nhau, nhưng mà thành xa, vì không cảm ứng được. Mình không có niệm Ngài, mình không có nhớ đến Ngài. Mà mình không nhớ đến Ngài thì mình, rồi bây giờ tôi tự hỏi, biết không nhớ Ngài mình đi đâu? Thì đi vào cái nghiệp lực, cái tư tưởng của tưởng mạnh đâu đi đó. Trong sáu đường, phải không? Trong ba cõi sáu đường này, nghiệp lực mình, cái tư tưởng mình mạnh đâu đi đó. Còn bây giờ, mặc dầu pháp thân mình trải khắp trong mười phương, nhưng mà cái tâm niệm mình hướng về Phật thì nó cảm ở đó, ứng ở đó, phải không? Cho nên khi mà tâm niệm mình hướng có Đức Phật hay là hướng về Tây Phương Cực Lạc, y báo chánh báo nó là hiện rõ nơi tâm mình rồi, hiện rõ tâm mình rồi. Và cái tư tưởng mình nó mạnh đến đó rồi thì bây giờ không muốn về là không được nữa, phải không? Đó là tới giờ cảm ứng. Nhưng mà xin thưa Phật tử, nó đặc biệt cái này, nhờ 48 lời đại nguyện và Đức Phật hay là tiếp duyên mình mới được. Chứ nếu không có lời 48 lời đại nguyện Đức Phật nào và không cảm ứng Đức Phật thì mình chưa đủ sức, mặc dầu tâm mình nó châu biến khắp mười phương. Hiện tại bây giờ Phật tử cũng là sao, tâm mình nó cũng ở trong Tây Phương Cực Lạc nữa, nhưng mà mình chưa đủ cái lực để tự về Tây Phương Cực Lạc được, phải không? A-la-hán, chứng của A-la-hán rồi thì chỉ tự tại thông dong trong một cõi Phật độ là tam thiên đại thiên thế giới thôi, ra ngoài đó mình có thể đi lạc, phải không? Ra ngoài đó mới có thể được mình đi lạc. Còn mình làm sao mình đủ sức về qua 10 vạn ức có Phật độ. Thành phải nhờ, mặc dầu nói về cái lý đạo thì cái chân tâm mình châu biến khắp mười phương. Hiện bây giờ mình cũng có Tây Phương Cực Lạc đó, nhưng mà không thiếu cái lực tự tại. Thành ra nếu không có nương nhờ nguyện lực Đức Phật cái nào thì mình không đủ sức để ứng lên Tây Phương Cực Lạc. Thành được rõ đó không? Đó. Rồi vậy xin Phật tử nói rõ thêm cái chỗ này, mình Phật tử phải hiểu cái chỗ này và mình trình độ khá phải hiểu chỗ này. Thì bây giờ Phật tử xin nói vấn đề mà châu biến khắp mười phương và chưa nói lại ngoài cái chỗ cái tâm mình lặng lẽ mà rõ ràng sáng biết cái chân tâm của tất cả Phật tử, tôi kêu là chân như, đó là trở về với bốn tâm bốn tánh của mình. Mà cái chân như này á, nhiều người làm đó là chắc nó như như nó thanh tịnh lặng lẽ, nó sức lặng lẽ, nó không lay động mà. Đó không? Nhưng mà xin thưa, nó châu cái chức châu biến mà cái vũ trụ là nó có sự chuyển động mà. Mà nó, nếu trường hợp cái tâm nó không lay động, nó chết trơ, nó đồng với vô tình cái đá sao được. Ở đây chỗ này nha, thì châu đã châu biến rồi thì tất nhiên nó cũng có lực. Thành ra cái lực đó mà chư Phật nói rằng là trong một sát na có thể đi khắp trong mười phương vũ trụ. Cái lực vận hành của chân tâm của mình á, cái lực vận hành của nhất chân pháp giới. Rồi bây giờ rồi tại sao mà nó có sức vận động chuyển động rất nhanh vậy mà lại chân như? Xin thưa là cái sức chuyển động nó quá nhanh rồi, thành ra như không có đi. Đó bây giờ khoa học chứng minh, Phật bây giờ mới chứng minh Phật tử biết ha. Xin nói này, khoa học mà ta chứng minh là Phật tử biết cái ánh sáng đi là cái đi nhanh của ánh sáng là 300.000 cái số một giây ha. Mà bây giờ những nhà bác học ta nói rằng thí nghiệm rồi, nếu trường hợp nó đi 1 tỷ cái số một giây là 1.000 triệu, là bây giờ nó dừng lại, mình thấy đi nhưng nó dừng lại, nó không thấy đi nữa, phải không? Tới 1 tỷ cái số một giây là như cái vật không thấy đi nữa, vì con mắt mình quan sát không có chỉnh đâu. Chứ nó tự nghe đến đề mà mình quan sát nè, bây giờ mình có một cái đốm lửa ha, mà tự lấy cái dây á rồi cuộn một cái bông gòn rồi nhúng dầu xăng hay dầu lửa đi, rồi cách chừng 5 tấc rồi quay cho nhanh, nó quay nhanh rồi bắt đầu thấy nó có một vòng tròn lửa, mà sự thật nó có một đốm lửa à. Mà bây giờ mình thấy thằng vòng tròn rồi, nếu quay nhanh vào một vòng tròn rõ ràng vòng tròn à, thì con mắt mình thấy đâu có chỉnh, đó không thấy đâu có chỉnh thiệt đúng không? Thì bây giờ khoa học là chứng minh rằng số toán học đàng hoàng, đến 1 tỷ số một giây là nó dừng, như ông ta như cái vật nó không thấy đi nữa. Nó lạ lùng vậy đó. Đấy, cái không gian 4 chiều. Thì bây giờ cái sức, cái châu biến cái tâm, chân tâm mình châu biến khắp 10 phương trong một sát na. Là nó không đi. Thấy nó không đi, nó quá nhanh, nó nhanh còn bằng hàng triệu lần một cái, chứ nó 1 tỷ cái số 1 giây nữa. Thì bây giờ khi hiểu nó rồi đó, à, mà tự thấy á, xong nữa rồi thì mình biết rằng nó thành nó chân như. Nó quá nhanh là thấy nó dừng, bây giờ khoa học đến 1 tỷ cái số 1 giây nó dừng, mình không thấy đi nữa. Hay huống chi là bây giờ cái tâm mà đi nhanh hơn là cái ngàn cái muôn lần, cái tỷ 1 giây nữa, thì tất nhiên là nó thành chân như, nó đi cách êm thấm nhẹ nhàng, châu biến khắp 10 phương như vậy. Thật ra cái tâm mình nó có sức nhanh bén nhạy nhanh vô chừng, cái đường nó tâm mình chết trơ vậy. Không được. Thì nếu hiểu được vậy rồi đó, thì sẽ chứng minh đồng tử thấy chỗ này. Mà bây giờ trong kinh đó, thỉnh thoảng sẽ nhắc đi nhắc lại mà là nhất cứu di đà vô niệm bất lai đàn chỉ tháo thiên phương. Bây giờ là bất lai đàn chỉ nghĩa là hai móng tay Phật tử khải nhau kêu đàn chỉ đó, cái chất tới thiên phương rồi. Bây giờ mình hiểu sao cái sức, nếu mình nói cái sức đi mình nó làm sao mà mình hiểu nó nhanh như thế nào hả? Nên là mình hiểu lỡ mà trong kinh nói rồi, mình bây giờ mình hiểu sao, mình chứng minh sao để tin đây, phải không? Chứng minh sao để tin thì mình biết rằng, nhớ rằng cái châu tâm mình nó hay nhất chân pháp giới, cái năng lực vũ trụ cũng được, nó có cái sức chuyển động không thể tưởng được ha. Cái sức chậm nó nhanh, hết sức nhanh đến nỗi là nó chân như là như không có đi, nhưng mà có sức chuyển động rất nhanh, chân đi mà không đi, chuyển động mà không chuyển động, là chân như không? Đó là chân như. Thì bây giờ mới được. Thì bây giờ khi mà mình hiểu rồi thì tất cả chư Phật mới lợi dụng dụng những cái sức mà chuyển biến của chân tâm mình đó. Thì cho nên ảnh đây là hiện kiến, nó đi nhanh tích tắc lên. Cả 10 phương cái trụ huống chi là đây 10 phương có Phật cũng còn gần đó. Đó không? Đó. Thì bây giờ sư chứng minh thêm, bậc tử khoa học bây giờ chứng minh thêm nè. Là tử khoa học bây giờ một số nhà bác học ta mới nắm được cái yếu chỉ năng lực của vũ trụ đó, người ta mới sử dụng. Đó không? Sử dụng. Bây giờ bậc tử thấy mà điện thoại đi, người nào mà có bà con nhân điện thoại đó, ta bấm điện thoại rồi qua đây một tích tắc là bắt đầu hôm nay mình được chuyện bệnh cho nên nói chuyện nghe rồi. Mình nói chuyện chút xíu một phút ta tới một không tới một cái tới gì không đó là mình nói chuyện qua chuyện lại rồi, phải không? Chứ không đợi mình nói rồi lâu lắm rồi đây mình bắt được tin rồi nghe không có đâu. Một tích tắc là mình nói chuyện rồi, hôm nay mình tích tắc là mình nghe rồi. Đó. Rồi bây giờ tới cái những cái khoa học chứng minh xa hơn nữa, cao nữa là tới cái đài truyền hình. Bây giờ cái âm thanh, những cái lượng sóng nó đi đó, nó phát ra, nó đem âm thanh đến mình nghe, bắt đúng cái tần số mình nghe thì không nói gì, bây giờ cả cái hình. Đó không? Đó. Bây giờ Phật tử lấy trí suy nghĩ mình thường thường, mình đâu có tưởng tượng được. Ha? Bây giờ tôi chưa thí dụ cái mà dễ nhất, mà tất cả mình nói thí dụ như là World Cup 94. Thì bởi bên Mỹ đá bằng năm 94 đó, cúp năm 94 thì Phật tử mới thấy nè, ở bên Mỹ nó lấy rồi bắt đầu nó phát ra, thấy không? Phát ra thì tất cả thế giới thì lúc đó người nào mà mê banh đều không biết, Phật tử mê banh chắc khó coi không biết đâu, thấy không? Mê banh đều nghe. Thì ở bên kia, thấy không? Bên kia mà khi nó vô quân, nó đám cái thùng nó vô quân cái cả thế giới vỗ tay luôn. Ngay giờ phút đó, Phật tử nó sao nhanh lắm, không biết tưởng tượng nó sức kỳ cục quá. Nhưng mà năng lực vũ trụ, một số nhà bác học biết được ý chỉ nó nắm được một cuộc yếu chút xíu thì sử dụng. Không phải là từ đó qua rồi nó sao mình nhanh dữ vậy, mà đôi khi mình hô vô cái nó vô tay một lượt rồi ra cái trận một lượt kìa, được phải không? Mình đâu có tưởng tượng trí mình sao kỳ cục, mới đó mà sao mình nói ngay ấy rồi mình nghe cả khắp vũ trụ mấy ông vỗ tay ra rằng là vô, được phải không? Thì nó đi cái chức cái năng lực của trụ á, đi nhanh như vậy mà mấy nhà bác học chỉ nắm được chút yếu tố thôi. Đó, bây giờ Phật tử phải tạm hiểu cái vấn đề mà tâm mình châu biến khắp mười phương chưa, mà đừng nói tâm mình chết trơ như là không có gì hết, không được, không phải vậy. Nó có sức năng lực cái diệu dụng vô chừng, cái sức nhuận nó châu biến khắp mười phương, thành ra có thể mình tạm nói như vậy, có thể là chân tâm mình châu biến thì cái chân tâm của mình nó đầy đi Tây Phương Cực Lạc không biết 1 ngày biết mấy triệu lần qua, nó đi không vô mười phương. Phật tử hiểu gì chứ vậy?
dễ quá trời, tôi tùy quyền tôi vào, không có dạy tôi phương lạc, nhưng mà người ta hướng tới phương lạc thì mình bỏ dự cái khắp trong mười phương mình đi vào quá cái chân tâm mình. Nhưng mà bây giờ mình còn mờ tối, mình chưa sử dụng được trọn vẹn. Chỉ Đức Phật sử dụng được trọn vẹn mới khắp trong mười phương được, ngài rõ thấu hết, lúc chuyển biến ngài rõ thấu hết, nhưng mà tâm mình vẫn chân như thanh tịnh, phải không? Còn mình chưa đâu, nhưng mà mình theo kêu mình bỏ gì, lấy chỉ kiến Phật làm chỉ kiến của mình, phải không? Đức Phật nói gì rõ thấy rõ vậy, giờ mình bây giờ cũng tạm biết vậy. Bây giờ cho nói thêm, mình tự thấy mình học Thủ Lăng Nghiêm, không biết bây giờ có một số Phật tử sư có từng giảng nghe, có một số Phật tử có thể chưa dịp nghe, thì mình học tánh thấy tánh nghe rồi, thì khi nào thấy đâu là tâm đó, thấy bằng tâm, hỏi lấy gì thấy, Phật tử luôn luôn tôi ngộ tâm nó lấy tâm thấy, mà thấy đâu là tâm đó, thì người ta nói mình tâm mình có thể nó nhỏ bằng hột cải, khi nó lớn bằng bầu trời bao la, vũ trụ bao la, nhận cái đó ha. Thì bây giờ chứng minh sao được, Phật tử lấy hột cải để trước mắt, tâm mình chú vô, vô thấy rõ hột cải thì mình nó thu vô, tạm nó thu sạch là nó cái tâm mình chú vô đó thôi, để ý đó mình nó hột cải. Còn bây giờ ra mà trời nhìn bao la là thấy đâu tâm đó, thực tử thấy bao la đó là tâm mình, đó là pháp thân, có bao la như vậy, chứ đừng nói tâm trong thân. Bây giờ với cái mắt thường tình, mắt dục nhãn của mình còn vũ trụ cái bao bầu trời bao la, mà tâm mình nó còn mở rộng như vậy mà, thì huống chi người ta đắc